Giữa Chúa Giêsu và người môn đệ không phải là điều nhất thời chóng qua, nhưng cần được củng cố mỗi ngày thêm bền chặt hơn trong một giao ước. Đó là giao ước mới mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện qua cái chết và sống lại của Ngài, và truyền cho các môn đệ hãy cử hành hàng ngày để nhớ đến Ngài. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 28 đã ghi lại giây phút nghiêm trọng đó, giây phút đóng dấu ấn cho cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và mỗi môn đệ. Cuộc gặp gỡ đã được bắt đầu từ giây phút Chúa mời gọi họ, hãy theo ta. Tác giả phúc âm theo Thánh Matthew ghi lại như sau. Đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói, anh em hãy cầm lấy mà ăn. Đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói, anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Chính Chúa là người có sáng kiến trước, là kẻ khởi đầu. Chúa đi bước đầu hiến tặng tình yêu và mời gọi con người bước vào trong giao ước với Ngài. Khi mà con người không dám tưởng nghĩ tới, cũng không dám đòi hỏi trông chờ chi cả. Và giao ước mà Chúa hiến dâng cho con người để đóng dấu ấn cho cuộc gặp gỡ với Ngài là giao ước đặc biệt. Giao ước được đóng ấn bằng chính máu Chúa. Đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Nghe những lời này, các tông đồ chắc chắn hiểu được điều Chúa muốn nói. Từ ngữ giao ước nhắc các ngài nhớ đến giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Israel trên núi Sinai, được ghi dấu bằng máu của các con vật. Giờ đây, nghe Chúa nói đến giao ước mới bằng chính máu Ngài, các tông đồ hiểu rằng đã đến lúc thực hiện lời loan báo trong lịch sử cứu rỗi của dân tộc Israel mà các ông thường đọc trong sách tiên tri Jeremiah chương 31 câu 31 đến 35. Đây là sấm ngôn của Chúa. Tới ngày đó, ta sẽ thiết lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới. Không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông chúng, khi ta dùng quyền năng dẫn đưa chúng ra khỏi đất Ai Cập. Giao ước mà chúng đã xé bỏ, mặc dù ta là Chúa của chúng. Đây là giao ước ta sẽ thiết lập với nhà Israel. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong lòng của chúng và ghi sâu vào tâm khảm của chúng. Nơi sách Ezra, chương 11, câu 19 đến câu 20, lời Thiên Chúa được giải thích rõ ràng hơn như sau. Ta sẽ cho chúng một quả tim mới, và đặt vào tâm hồn chúng một tinh thần mới. Ta sẽ lấy đi khỏi chúng trái tim bằng đá, và cho chúng trái tim bằng thịt. để chúng bước theo huấn lệnh của ta và tuân giữ các lệ luật của ta, và chúng sẽ là dân của ta, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Giao ước mới được loan báo đó đã được Chúa Giêsu thực hiện, và hiện tại hằng ngày được cử hành trong cộng đoàn của những môn đệ Chúa, để củng cố cho cuộc gặp gỡ giữa Chúa và người môn đệ. Như vậy, hằng ngày, người tông đồ cần cử hành giao ước mới này, để cho tình yêu của mình đối với Chúa và đối với anh chị em được thêm bền chặt mãi mãi. Cuộc khủng hoảng ơn gọi và khủng hoảng sứ mạng mà người tông đồ gặp phải là hậu quả của cuộc khủng hoảng cử hành giao ước mới. Nói cách khác, khi người tông đồ hay cộng đoàn những tông đồ của Chúa tỏ ra lơ là không cử hành giao ước mới, không cử hành thánh lễ theo như mệnh lệnh của Chúa đã để lại, chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, thì lúc đó tình yêu của người môn đệ bị giảm sút và cơn khủng hoảng chắc chắn sẽ đến. Hằng ngày, người tông đồ của Chúa cử hành giao ước, nghĩa là cử hành thánh lễ, để củng cố tình yêu, để biến đổi cuộc đời mình theo tinh thần của giao ước, để trở thành một cuộc hiến dâng liên lỉ cùng với Chúa Giêsu. Cuộc đời của chứng nhân phải được đóng dấu ấn giao ước. Cuộc đời của người tông đồ Chúa phải là một thánh lễ. Không thực hiện được điều này là dấu chỉ chưa theo Chúa trọn vẹn. Lạy Chúa, xin thương biến đổi cuộc đời mỗi người chúng con thành của lễ dâng tiến Chúa, để chúng con học biết sống như Chúa, trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Chúa con theo Chúa, xin dạy con.